trí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, lượt trận cuối cùng ở giai đoạn phân hạng Champions League UEFA mùa bóng 2024-2025 đã khép lại vô cùng hấp dẫn và đã xác định được 8 đội bóng xếp đầu bảng giành vé trực tiếp vào dự vòng 16 đội. Việc UEFA thay đổi thể thức thi đấu đã khiến nhiều ông lớn gặp khó ngay từ vòng bảng và xuất hiện nhiều đại chiến ngay ở vòng playoff của mùa giải năm nay. 8 đội bóng giành vé trực tiếp dự vòng 1/8 UEFA Champions League năm nay gồm Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille, Aston Villa. Trong khi đó, một loạt các câu lạc bộ lớn được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch như Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich hay Manchester City thì buộc phải thi đấu thêm 2 trận playoff để tìm kiếm những tấm vé vớt vào vòng 1/8. Bảng xếp hạng từ đầu giai đoạn phân hạng liên tục biến động, những thay đổi của giải năm nay đã phát huy tác dụng. Có nhiều trận đấu mang tính cạnh tranh hấp dẫn hơn cho các đội bóng lớn và tạo động lực cho các đội bóng nhỏ phấn đấu. Đến giai đoạn hiện tại, chưa thể nói đến sự đảo lộn, trật tự lớn, nhưng đã có một số bất ngờ thú vị. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích kết quả vòng phân hạng League Phase.
Rõ ràng là những cái câu lạc bộ mạnh đó thì vẫn giữ như cái vị trí hàng đầu, vẫn là những câu lạc bộ mà nó nằm trong các cái giải lớn của châu Âu thôi. Ví dụ như là 8 câu lạc bộ dẫn đầu đó, trong đó nó có đến 3 câu lạc bộ của giải Premier League của Anh, rồi 2 cái câu lạc bộ của La Liga, 1 của Bundesliga và 1 Serie A. League One thì cũng có câu lạc bộ lọt vào, thì nó cũng không ngoài dự kiến, tức là cái thể thức mới, nhưng mà những câu lạc bộ mà thuộc cái hàng gọi là hàng top thì vẫn chiếm được những vị trí cao. Thì cái điều thứ hai mà chúng ta đáng nói ở chỗ, tức là có nhiều cái câu lạc bộ lẽ ra nó phải nằm trong cái nhóm này, họ lại lọt xuống cái nhóm ở dưới ngoài dự đoán. Cái nhóm mà bị loại, tức là 12 cái câu lạc bộ xếp hạng cuối cùng trong 36 câu lạc bộ, thì ngoài dự đoán là 2 cái câu lạc bộ của Bundesliga là Leipzig và Stuttgart lại không nằm trong cái nhóm còn có thể tranh chấp. Đây là những câu lạc bộ mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao, cũng như là họ nằm trong cái giải đấu lớn của Đức, thế mà coi như là rớt. Ở Serie A thì cũng có câu lạc bộ là Bologna cũng nằm trong số phận đó. Trong khi đó thì những câu lạc bộ mà không được đánh giá cao ngay từ ban đầu, thí dụ như là Lyon thì có Brest, thì bây giờ lại là nằm trong nhóm có thể tranh chấp thứ hạng, thì điều đó cho thấy rằng là với cái thể thức này đó, nó có những cái rất là thú vị. Có nhiều câu lạc bộ không phải nằm trong cái nhóm hạt giống cao, nhưng mà họ lại có thi đấu nỗ lực lớn, có những cái chiến thắng đó. Thì cái điều đó cho thấy là cái thể thức mới này đó, thực ra mà nói, nó đã mang lại một cái hiệu quả, có thể tìm được những cái câu lạc bộ có những cái sự tiến bộ vượt trội, cũng như là đối với những cái câu lạc bộ ở cái đẳng cấp cao thuộc hàng top, nhưng mà họ lại rất là khó những cái trận đấu trên sân khách, mà điển hình là đối với những cái câu lạc bộ lớn như là Paris Saint-Germain hay Manchester City mà thi đấu ở trên sân khách thì họ vất vả.
Cách thức xếp cặp đấu playoff theo thể thức mới cũng đã làm cho các trận đấu tranh vé vớt trở nên hấp dẫn hơn và khó đoán, hứa hẹn sẽ có bất ngờ.
Như vậy tức là những cái câu lạc bộ được xếp hạng từ hạng 9 cho đến hạng thứ 24 thì bắt buộc phải thi đấu với nhau. Nó khác trước đây là cần phải bắt thăm, thì bây giờ không nhất thiết phải bắt thăm nữa. Cái cách của UEFA khi mà chơi với cái thể thức này đó, họ cứ chọn cặp theo cái dạng, tức là nếu mà anh được xếp hạng 9 thì anh sẽ gặp cái đội đứng hạng thứ 24, hạng 10 thì gặp đội đứng hạng thứ 23, và cứ như vậy xếp thành các cái cặp đấu để mà loại nhau, thì nó lại dẫn đến một cái chuyện, tức là 16 cái đội mà để tranh lấy 8 suất để vào gặp 8 cái đội xếp hạng đầu đó, lại có những cái cặp đấu ngẫu nhiên nhưng mà lại hết sức là căng thẳng. Thì trong đó đó, phải nói cái trận đấu mà nó là cái đỉnh điểm sẽ rơi vào cái hai cái lượt trận sân nhà sân đối phương vào ngày 11 và ngày 19 tháng 2 tới đây, thì đó là Manchester City sẽ gặp Real Madrid, là số phận rung đuổi, họ phải chơi một cái trận một mất một còn. Và rõ ràng đó là hai cái ứng cử viên cho cái chiếc vô địch, một đang là đương kim vô địch tên là Real Madrid, còn một nữa là vô địch của mùa trước là Manchester City, mà bây giờ họ phải loại nhau. để chỉ còn một đội bước vào cái vòng knockout, tức là vòng 16. Cái thứ hai nữa đó cũng rất là thú vị, cũng ngẫu nhiên như vậy. Brest Tour được xếp hạng thứ 18 thì gặp Paris Saint-Germain xếp hạng thứ 15. Cho nên hai cái câu lạc bộ của Ligue 1, tức là ở bên Pháp, thì lại gặp nhau, bắt buộc phải loại nhau. Tất nhiên, cái việc mà nỗ lực của Brest Tour để có thể bước vào vòng đấu tranh chấp này thì nó đã là một cái điều rất là thú vị đối với lại Ligue 1. Nhưng mà ngược lại, lẽ ra Paris Saint-Germain phải có kết quả tốt hơn thì sẽ không phải gặp cái câu lạc bộ nhà. Nhưng mà rồi cuối cùng số phận rung rủi thế nào thì hai cái câu lạc bộ này bắt buộc phải loại nhau, thì nó cũng là một cái điều đáng tiếc.
Ngoài ra có vẻ như làng bóng đá Pháp Ligue 1 đã thành công, vẫn giữ được 4 câu lạc bộ cho đến thời điểm này.
Bốn câu lạc bộ ở Ligue 1 thì đều bước vào vòng trong cả, nhưng mà trừ Lille thì nằm trong cái nhóm 8 rồi, trừ Lille thì vẫn bước thẳng vào cái vòng 16 rồi. Hai cái đội Pháp gặp nhau là Brest sẽ gặp với Paris Saint-Germain thì là một trong hai đội, nhưng mà rõ ràng là Paris Saint-Germain nhỉnh hơn. Paris Saint-Germain sẽ có thể bước vào vòng 16 như nhận định của rất là nhiều giới chuyên môn, và như vậy có chắc chắn là sẽ có hai đội của Pháp nằm ở cái vòng 16 rồi. Còn lại đó, Monaco sẽ gặp Benfica, mà với phong độ hiện tại ở tại Champions League thì Monaco là có vẻ như không ngán ngại ai, dù là họ xếp hạng thứ 17 với 13 điểm. Benfica của Bồ Đào Nha thì Monaco cũng có khả năng bước vào vòng thứ 16. Nếu vậy thì có nghĩa là đó là một cái sự thành công của Ligue 1.
Tâm điểm của loạt trận playoff vào tuần tới chắc chắn là trận Real Madrid gặp Manchester City. Ông có thể phân tích thế nào về thế và lực ở hai siêu câu lạc bộ này ạ?
Có lẽ tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào cái cặp đấu mà chúng ta nói là Manchester City gặp Real Madrid. Lần đầu tiên họ phải loại nhau khi mà chưa bước vào cái vòng 6 rồi tứ kết bán kết, thì bây giờ là họ loại trước cái cuộc đấu đó, tức là một mất một còn. Thì đây là hai cái ứng cử viên cho cái chức vô địch, cho nên là cái việc mà họ gặp nhau ở cái vòng này là một cái điều thú vị, nhưng mà nó là một cái sự đáng tiếc. Nếu mà chúng ta căn cứ trên cái đối đầu thì cái hai lần gặp nhau gần nhất ở cái Champions League, tức là vào năm 2024, Real Madrid gặp Manchester City ở tứ kết. Khi đó, Real Madrid trên sân nhà hòa 3-3, ở trên sân khách thì hòa 1-1. Sau đó thì họ thắng penalty. Real Madrid là tiếp tục thắng Bayern Munich, rồi đến vào chung kết thì thắng Paris Saint-Germain. Cho nên là họ là nhà đương kim vô địch. Và bây giờ thì họ gặp cái đội mà là cựu vô địch của cái mùa trước, 2023. Cái trận đấu mà chúng ta nói là một cái trận cầu đinh. Nếu như mà nhìn vào cái phong độ hiện tại đó, Manchester City sau 24 vòng đấu ở cái giải của Ngoại hạng Anh đó, thì họ cũng chơi khá là bấp bênh. Và 24 vòng đấu này thì họ chỉ có thắng được có 50%, có 12 trận thắng, 5 trận hòa, 7 trận thua. Manchester City thì hiện nay đó đang đứng hàng thứ 5, xếp sau rất là nhiều cái đội, thậm chí là sau cả Nottingham Forest. Phong độ hiện tại của Manchester rất là bấp bênh. Trong khi đó thì Real Madrid thì Champions League thì họ chơi không được như ý lắm. Tuy nhiên là tại cái giải của La Liga thì họ vẫn là cái đội đang dẫn đầu. Và nếu mà nhìn vào các trụ cột, các cái cầu thủ của Real là họ có vẻ là như là đáng giá hơn Manchester City. Pape khi mà chuyển từ Paris Saint-Germain về đó, hiện nay đang ghi cho Real Madrid đến 15 bàn. Rồi bên cạnh đó thì họ có một loạt các cái cầu thủ như là Vinicius Junior hay là Bellingham hay là Rodrigo rồi Van Vest được chơi rất là hứng khởi. Trong khi đó thì Manchester City là bấp bênh mà không ổn định lắm. Thì Haaland vẫn là cái người ghi bàn nhiều nhất. Tuy nhiên là những cầu thủ còn lại á, thì họ không làm tròn cái vai trò lắm. Nên cái ở cái trận đấu này đó, mặc dù nó là cái trận của những cái đội đắt giá nhất nằm trong cái hàng top của các cái siêu câu lạc bộ, tuy nhiên có vẻ như người ta nhận định rằng là nó bất lợi cho Manchester City nhiều hơn đối với lại Real Madrid.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.